quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Từ ngày mà mẹ em bỏ đi, năm đó em 14 tuổi, thì cảm giác lúc đó em rất là buồn và tủi thân, bởi vì cuộc sống không có mẹ ở bên cạnh, phải ở với ba và một người em gái. Thời gian đó thì em rất là suy sụp, không muốn đi học nữa. Mỗi ngày đi học thì không muốn về nhà, bởi vì thiếu nhắn tình thương của mẹ, thiếu tình yêu thương của một gia đình đầy đủ các thành viên. Thì em cũng rất là buồn. Mình có những lúc em suy nghĩ em muốn bỏ học và đi đâu đó đi làm thật là xa, không muốn trở về ngôi nhà của chính mình với những cái chuyện buồn đó nữa. Nhưng em phải suy nghĩ lại, suy nghĩ vì đang còn có ba, có em gái của mình. Mình phải làm gương cho em gái, để em gái của mình phải noi theo và cố gắng học thật là tốt để đền đáp công ơn của ba. Bởi vì ba lúc nào cũng lo cho em và em của em ăn học thật là tốt, không để cho em hai chị em thiếu thốn bất cứ thứ gì hết.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ đầy xúc động của Cao Thị Kim Ngân, cô gái giàu nghị lực, lớn lên trong gia cảnh khó khăn, thiếu vắng tình mẹ từ năm 14 tuổi và từng chứng kiến biến cố đau lòng suýt cướp đi cha mình. Thế nhưng, vượt lên tất cả nỗi đau, Kim Ngân vẫn chọn cách ở lại, chọn học hành chăm chỉ, làm thêm đủ nghề và trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho gia đình khi chưa tròn 18 tuổi. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Từ năm 2018 đến nay, căn nhà tình thương do Mạnh Thường Quân và địa phương cất lên là nơi nương náu của cả ba cha con Cao Thị Kim Ngân, quê ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo ở ấp và căn nhà ấy từ lâu đã vắng đi bàn tay chăm sóc của mẹ Ngân. Những năm tháng thơ ấu của Ngân vốn đã thiếu thốn vật chất, nhưng điều khiến trái tim cô bé hằn lên nhiều vết sẹo chính là sự chia ly của cha mẹ và bi kịch tiếp diễn. Niềm hạnh phúc của gia đình đủ mẹ cha đã vỡ vụn khi Ngân học lớp 8. Mẹ tôi rời bỏ gia đình, tôi và em gái bơ vơ. Cha tôi tuy không nói ra, nhưng có lẽ cha đau lòng lắm. Cha lặng lẽ gánh hết, ngày ngày đi làm phụ hồ để chúng tôi không phải chịu đói khát. Hơn 20 năm qua, anh Cao Văn Hoàng Huynh, 42 tuổi, cha Ngân, quần quật dưới trời mưa nắng với công việc phụ hồ. Tiền công chỉ khoảng 250.000 đồng một ngày. Đó cũng là nguồn thu nhập lớn nhất nuôi sống ba cha con anh.
Trong 6 năm qua, không còn sống với vợ nữa. Mình tôi nuôi hai đứa con, cũng gán tôi phụ hồ. Ngày được 280.000. Tuy không có đủ sống, tôi cũng sẽ gán cho mình, tôi lo cho hai đứa con tôi. Hôm nay nó có lớn, tôi đã giàu, học được ngành y. Tôi hợp mừng, sẽ cố gắng thời gian để tôi lo làm cho con tôi được những gì nó mong muốn.
Anh Huynh vừa nhìn Ngân, vừa nghẹn ngào nói thêm: lần đó đi làm ở tỉnh Trà Vinh cũ, tôi gặp được vợ tôi, thấy thương nên hai chúng tôi quyết định tiến tới. Khi sinh được bé Ngân được khoảng 2 tuổi, gia đình dắt díu nhau đi tỉnh Bình Dương cũ để làm thuê, rồi sau đó thấy không ổn nên quay lại quê nhà. Hàng ngày tôi đi làm phụ hồ, còn vợ tôi thì chỉ ở nhà cơm nước và trông hai đứa nhỏ. Có lẽ do hết duyên nợ, vợ tôi lựa chọn đi tìm hạnh phúc mới. Tôi cũng buồn nhưng cố gắng gượng dậy để lo cho hai con, thay sinh đời tôi chứ quyết không để cho Kim Ngân nó khổ. Nhưng chưa dừng lại, năm 2021, biến cố kinh hoàng ập đến khi Ngân chứng kiến cảnh cha mình và người chú ruột bị người khác chém gần mất mạng trong một cuộc ẩu đả mà có lẽ nguồn cơn có liên quan đến mối quan hệ mới của mẹ Ngân. Ngân nghẹn ngào nói:
cũng trong năm 14 tuổi đó thì gia đình em lại xảy ra một biến cố lớn, là cha và chú ruột của em bị người ta chém. Lúc đó em sợ và ám ảnh cái hình ảnh đó, trong khi em là người chứng kiến hết mọi sự việc. Lúc đó em rất là sợ, chú của em thì mất, còn ba của em thì bị thương. Em sợ là sức khỏe của ba của em sẽ không có được tốt, và không biết ba của em sẽ sau này sẽ như thế nào. Nhưng sau đó thì ba của em rất là may mắn được bình phục cũng khá là tốt, và ba của em tiếp tục lại đi làm để lo cho hai chị em của em, trong khi cái sức khỏe của ba của em không có còn được đảm bảo như lúc trước nữa. Thì chứng kiến cái hình ảnh đó thì em lại cảm thấy thương của ba của em nhiều hơn. Em quyết tâm mình phải học thật là tốt, học thật là giỏi để sau này có cái nghề để lo được cho ba, phụ nuôi em gái của mình, để cho gia đình mình có một cái cuộc sống thật là tốt hơn, để báo hiếu cho ba của em.
Ngân tâm sự, tôi không biết làm sao để quên cảnh tượng này trong đầu mình nữa. Những hình ảnh khủng khiếp cứ đeo bám lấy tôi miết, nên rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc bỏ học, muốn bỏ hết trốn đi khỏi nhà để tôi quên đi sự khiếp sợ. Ngân dần khép mình lại, ít nói hơn, luôn tránh né những câu chuyện có nhắc đến tình cảm gia đình. Khái niệm hạnh phúc mẹ cha hầu như không còn nữa. Nhưng rồi, chính tình thương của cha và em đã níu giữ, đưa Ngân ra khỏi ý nghĩ buông xuôi. Ngân nhận ra bản thân cũng có ý chí mạnh mẽ. Sau những lúc nghỉ quẩn, thâm tâm Ngân vẫn mong mình sẽ chịu đựng nhiều hơn và muốn thay đổi số phận. Ngân dần nghĩ được làm chị cả trong nhà, phải phụ giúp cha đỡ đần phần nào. Nghĩ là làm, ngay từ hè năm lớp 10, Ngân nhận cạo vỏ hạt điều. Cứ mỗi 1 ký cạo sạch vỏ thì được trả 5.000 đồng. Một tuần như vậy, Ngân cạo vỏ hạt điều được 10 ký thành phẩm, được 50.000 đồng. Đến hè năm lớp 11, Ngân xin đi làm dọn dẹp và làm bánh bông lan trong một tiệm bánh kem gần nhà. Chủ trả công được 100.000 một ngày. Còn hiện tại, trong lúc chờ nhập học cao đẳng, Ngân cũng xin làm phục vụ trong một quán mì cây khá xa nhà. Ngân nói, cầm những đồng tiền làm ra tôi mới thấy quý giá trị của sức lao động, nên tôi càng thương cha hơn. Cha đã phát kiệt sức, thầy cha chai sừng làm phụ hồ lo cho con học. Kim Ngân trúng tuyển vào ngành điều dưỡng, trường cao đẳng công nghệ y dược Việt Nam bằng phương thức xét học bạ. Suốt 12 năm đèn sách, Ngân chọn cách tự học, đọc thêm sách, tài liệu, rồi chủ động tìm thêm tài liệu và bài giảng điện tử trên YouTube để học. Điểm trung bình học bạ từ lớp 10 đến lớp 12 của Ngân lần lượt là 7,9, 8,2 và 8,3. Có hôm Ngân thức đến 12 giờ khuya để học bài, rồi dậy sớm từ 5 giờ sáng, phụ cha và bà nội công việc nhà. Tôi không muốn lười biếng bất cứ việc gì, Ngân nói. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng trong ánh mắt của cô sinh viên chuẩn bị vào năm nhất ấy vẫn ánh lên sự kiên định, lạc quan. Câu chuyện vượt khó của Cao Thị Kim Ngân là câu chuyện đẹp về nghị lực con người dù tuổi đời còn nhỏ. Nói về cô học trò, cô Nguyễn Thị Diễm Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cho biết, Ngân là học sinh có năng lực học tập tốt, ngoan hiền, lễ phép với thầy cô, lại cũng rất hòa đồng bạn bè, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Phan Văn Đáng. Cô Trang nói, nhà Ngân thuộc hộ cận nghèo, nên khi đi học, em được hỗ trợ miễn giảm học phí, hoặc khi nhà trường có các suất học bổng gì, thì tôi đều đề xuất cho em ấy. Mong sao học bổng tiếp sức đến trường có thể hỗ trợ cho học trò nghèo của tôi bớt đi gánh nặng học phí và sinh hoạt phí khi học cao đẳng. Thấm thoát đã gần 6 năm trôi qua, mẹ Ngân không sống chung. Ngân nói, dù sao cũng là mẹ của tôi. Có lẽ cha mẹ tôi đã hết duyên nợ với nhau thì không thể sống chung với nhau được nữa. Thầm tâm tôi cũng không oán trách mẹ mình. Ngân kể, vào năm ngoái khi ông ngoại Ngân mất, lúc đó hai cha con cũng có về quê Trà Vinh để kính viếng làm tròn đạo nghĩa. Dường như sau tất cả, điều trân quý động lại ở cô gái đầy nghị lực này chính là tâm hồn trong sáng, đặt giá trị của tình thân lên hàng đầu. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.